Nam Mô Đức Bổ Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa hiện tiền đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2008. Chúng ta có 2 ngày để thiền tập ở nơi đây. Ở đây đúng là một cái trại thiền, do vì cái điều kiện sinh hoạt ở đây nó không có tiện nghi như ở gia đình của các vị. Các vị rời bỏ cái đời sống tiện nghi ở nhà đến đây để thực tập giữa núi rừng rất là mênh mông, tiếp xúc với thiên nhiên và đôi khi cái lạnh với những cái điều kiện rất là thiếu tiện nghi như thế này, cho nên nó đúng nghĩa một cái trại thiền. Tất nhiên là 2 ngày thiền tập ở đây, chúng ta phải sống rất là xứng đáng của 2 ngày. Chúng ta dành trọn vẹn thì giờ cho sinh hoạt thiền tập. Mình đã bỏ rất là nhiều ngày tháng ở nhân gian, kiếm lợi kiếm danh, kiếm tiền, kiếm những cái niềm vui rất là đời thường. Hôm nay thì mình đi một cái hướng khác, tức là kiếm một cái niềm vui không phải bên ngoài nữa, mà cái niềm vui ấy ở bên trong trái tim của các vị. Đó là mục đích của con đường thiền tập hôm nay. Và thưa các vị, nếu mình khéo nuôi dưỡng thì trong 2 ngày thiền tập ở đây, cái giá trị nó lớn vô cùng. Nó nuôi dưỡng cho một đời sống của chúng ta, chứ không có nghĩa là 2 ngày rồi nó đi qua một cách uổng phí. Giống như mình đã từng đi cắm trại và đi chơi đâu đó, thưa nó rất là khác. 2 ngày thiền tập mà chúng ta thực tập cho nghiêm túc, nó làm cái hạt nhân, làm cái nền tảng rất là căn bản, như một cái chân đế của cái kim tự tháp. Hay nói một cách tượng hình hơn, nó là một cái bệ phóng để đưa cuộc đời ta vượt ra ngoài hành tinh. Ngày xưa có một thiền sư đi hành cước lang thang đến Ngũ Đài Sơn của Trung Hoa để tìm lãnh lễ văn thù, và may mắn lần sau ông được văn thù hiện thân. Và tôi còn nhớ một cái bài kệ của ngài văn thù dạy. Ngài nói là dù cho người xây được tháp thất bảo cao lên 9 tầng trời, phước đức lớn có thể đưa người đó làm vị thiên chủ, tức là làm vị trời, cũng không thể bị được với phước đức của người tọa thiền trong một phút giây. Vì phước đức lớn mấy rồi cũng có lúc rớt trở lại nhân gian, đó là sầu khổ. Thế nhưng mà cái công đức tọa thiền nó làm thành nền tảng để đưa người vượt thoát phiền não sầu khổ và chứng nghiệm được niết bàn. Đoạn đức con đường lang thang của vui buồn và sinh tử, do vậy phước đức tọa thiền rất là lớn. Nguyên văn chữ Hán nó như thế này: phàm nhân tịnh tọa nhất tu du, thắng tạo hà sa thất bảo tháp, bảo tháp tất cánh hóa vi trần, công đức thiền định thành chánh giác. Thưa đại chúng, nói như thế để chúng ta biết một điều là trong 2 ngày tu tập ở đây, xin các vị dành trọn vẹn cái thời giờ cho thiền tập. Tất nhiên những điều này thì các anh chị tiếp hiện đã chia sẻ cùng các vị khi hướng dẫn tổng quát, nhưng mà mình nhắc lại thôi. Và cái yêu cầu trong 2 ngày thiền tập thì chúng ta có lẽ phải không nói chuyện mà hay nhất. Mình tắt cái máy mình đi, máy trong đây, máy bên ngoài tắt, tất nhiên rồi. Thế nhưng mà các vị biết là sở dĩ miệng ta nói là do vì bên đây nó còn nói, mình tắt ở trong đây cho nó dừng, cho nó nghỉ, để năng lượng đời sống mình đã có cơ hội hồi phục lại. Khi các vị nghỉ ngơi hoàn toàn, thanh thản hoàn toàn, tâm thức nó không còn thầm thì rầm rì nói nữa, thì tự nhiên ở ngoài mình cũng không yêu cầu nói. Và mình tắt được cái máy này nó rất là quan trọng, cái máy thầm thì trong tâm thức rất là quan trọng. Có một bài hát nào đó người ta nói là sắt thép cũng biết mỏi mệt, cát đá cũng biết mỏi mệt, hệ thần kinh của ta thưa các vị nó rất là mong manh, và mình không thương nó, mình để cho nó hoạt động liên tục rất là tội nghiệp. Nó làm cho năng lượng đời sống bị tiêu mòn. Và sẽ có một lúc nào đó tới chừng các vị lớn tuổi, khả năng ý thức của các vị không khống chế được, thế thì nó tha hồ, nó nói ra thôi. Bây giờ thì nó nói thầm một mình nghe, và chút ý thức của mình không còn đủ để dừng lại, để ngăn cấm nó, thì người ta gọi là lẫn và là liệu. Đó là tình trạng của chúng ta ngay bây giờ, mình không biết tắt cái máy hát bên trong của chính mình. Cho nên điều thứ nhất mình nhắc lại đây thưa các vị, trong hai ngày để sống cho trọn vẹn ở đây, thì các vị phải làm thế nào tắt được cái máy bên ngoài, tắt luôn được cái máy bên trong, để cho tâm thức mình nó yên lặng, nó nghỉ ngơi hoàn toàn, nó thanh bình hoàn toàn. Đó là yêu cầu thứ nhất. Các vị có thể thực tập điều này, tôi nghĩ không phải khó. Mình nói đã nhiều, mình suy nghĩ đã nhiều, bây giờ hãy cho phép mình nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nữa. Và không biết điều này có dễ hay không? Dễ không? Không dễ hả? Thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy thiền tập bao nhiêu năm, và quy chiếu lại cái việc chính là Ngài dạy chúng ta tắt cái máy hát thôi, chứ không có gì lạ. Cái ngôn ngữ ngày xưa Thế Tôn dạy là tắt vọng thức, tắt tiếng nói thầm, tắt tầm và tứ, rất là nhiều từ. Thế nhưng mà cái từ thông dụng dễ biết nhất là các vị tắt cái tiếng nói thầm thì đối thoại, độc thoại trong tâm thức của các vị. Và tắt được nó cũng nghĩa là mình tắt luôn được những cái cảm thọ vui buồn, sầu khổ mất ai thôi à. Không có cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái ưu tư nào, nó không sinh khởi trên cái nền của tiếng nói thầm gì của tâm thức cả. Các vị để ý, khi các vị muốn buồn dễ lắm, mình chỉ cần gọi một chút về hình ảnh buồn của quá khứ, mình nói thì thầm về cái nỗi buồn mình đã từng đi ngang qua, lập tức cái buồn nó sinh khởi thôi. Cho nên tắt tiếng nói thầm nghĩa là tắt cái đầu nguồn của mọi thứ vui buồn phiền não mất an. Không biết chị Trang Hảo gì dịch ra kịp không? Kịp hả? Các vị Tây Phương nghe kịp không? Nghe được không? Cảm ơn. Dạ. Hy vọng là mình nói đông chị dịch đông cho đừng dịch Tây nha. Và thưa đại chúng, là trong hai ngày nếu mình nắm vững được cái phương pháp tắt cái máy hát tâm thức của các vị, thì thưa các vị là khi các vị trở về đời sống ở phố thị, các vị cũng sẽ thực tập được điều này rất là dễ. Và thực tập được điều này có nghĩa là mình thanh thản vô cùng giữa cuộc sống bề bộn. Và nếu chưa thực tập được điều này ngay bây giờ, thì khi về lại đời sống như phố, các vị cũng khéo thực tập nó. Đó là cái nền tảng căn bản của thiền tập. Ví dụ như kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn dạy thở vào, viết thở vào, thở ra, viết thở ra. Thở vào tôi biết là thân tôi nó đang an tường, thở ra tôi biết tâm tôi nó khỏe nhẹ. Ví dụ đó là những câu để dẫn chúng ta đi vào pháp thiền. Nhưng mà cái vấn đề nó tinh yếu nhất của cái pháp Tứ Niệm Xứ ở chỗ nào? Ở chữ nào ở trong những cái câu nói ấy? Thưa chữ viết, phải không? Chữ viết, thở vào, viết, thở vào. Và mình nhìn ở trên cái lĩnh vực cạn của hình thức thôi, thì tôi biết tôi thở vào, tôi biết tôi thở ra, tôi biết tôi đang ăn là, tôi biết tôi đang không an lạc, Thế thì cái phần sau á, như như thở vào thở ra, ăn lạc không ăn lạc, lo lắng không lo lắng, vân vân, đó là những cái trạng thái của thân và tâm nó luôn đổi thay và sinh diệt. Thế nhưng mà tinh ý một chút thì có một cái không sinh không diệt, đó là cái biết của căn vị, biết đang thở vào, biết đang thở ra. Cho nên một cái câu rất là dài như thế, có một chữ rất là quan trọng mà mình nắm được thì mình thực tập rất là dễ, đó là chữ biết thôi. Biết hơi thở đang đi vô, hơi thở đi vô mặt nó, ta an trú tâm ngay cái biết, nhận biết nó đang đi vô, nhận biết nó đang đi ra. Thế nhưng mà vì phương tiện dắt dẫn để chúng ta có thể an trú tâm rất là dễ, thực tập rất là dễ, là Đức Thế Tôn phải nói rất là dài như vậy. Hãy nhận biết nó đang đi vào, nhận biết nó đang đi ra. Nhưng mà cái tinh yếu nhất của pháp tu, thưa các vị, nằm ngay một chữ, chữ biết mà thôi. Hãy biết nó đang đi vô, hãy biết nó đang đi ra, hãy biết cái vui đang có mặt, hãy biết cái vui đang vắng mặt, hãy biết cái buồn đang sinh khởi, cái buồn đang đi ra, đang biến mất, vân vân. Chỉ một chữ biết mà thôi. Và nếu mình nắm được cái chữ biết này thì thưa các vị, mình đi dần dần rất là sâu trong con đường thiền tập. Chứ không phải giản dị là mình chỉ làm mỗi việc là thân mình yên, có được niềm vui. Không phải như vậy. Thần hội, môn đồ của Lục Tổ Huệ Năng, ông biết hiển tâm ký, và ông cũng là người sưu tập Kinh Pháp Bảo Đàng. Ông nói một câu thôi: tri chi nhất tự chứng diệu chi môn. Tức là một cái chữ biết này nó màu nhiệm vô cùng, nó mở ra muôn ngàn cánh cửa kỳ diệu để chúng ta tu tập. Và mình thử đi vào chữ biết một chút để các vị thấy nó cực kỳ quan trọng. Mình cứ nghĩ, suy nghĩ mới gọi là biết, có tiếng nói thì thầm mới gọi là biết. Thưa cái đó, cái đó tình trạng thôi. Tiếng nói thì thầm nó được sinh khởi ra từ cái nền mênh mông của cái biết. Cái biết nó vốn là vô hình, lặng lẽ, tự nhiên, bất động. Nó không có tiếng nói thì thầm. Cái biết này nó sinh cùng thời lúc ta vừa sinh. Rồi nếu mình khéo thì thưa các vị, mình rời này tứ đại, cái biết này nó trở thành tự tánh bát nhã của các vị, nó trở thành tâm Phật sáng chói của các vị. Hay nói theo cái ngôn ngữ Tịnh Độ Tông thì nó trở thành cõi nước Tịnh Độ, pháp thân Đức A Di Đà của chính các vị. Và cái này mình thử nghiệm rất là dễ. Ví dụ như các vị nhìn một vòng, có cái gì mà các vị tiếp xúc bằng mắt mà không có cái biết tiếp theo sinh khởi liền không? Thưa không, nhìn là biết. Trong hội chúng đây, nếu những người Phật tử tôi đã từng biết tên thì nhìn là tôi biết ngay, không cần gọi tên thầm thì trong đây, có phải như không? Mà nếu người nào tôi chưa từng biết tên thì tôi nhìn tôi biết không? Biết sự có mặt của người đó. Và khi các vị tiếp xúc với những vị thiền sinh, những người bạn như vậy, nhìn thì nhận biết có mặt. Lúc đó cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó có sinh khởi chưa? Chứ khi nào mình nói thầm thì nó mới sinh khởi. Mình nói cái mặt này thì dễ ghét. Sáng nay tới đây tham dự khóa tu phải cái mặt đằng đằng sát khí, thấy dễ sợ. Khi mình nói một câu đó thì thưa các vị, mình ghét liền à. Mình khó chịu liền à. Mình gặp người kia mình không ưa ngay à. Mình tránh liền à. Tự nhiên là khi các vị nói một tiếng thì năng lượng tiêu cực, năng lượng buồn khổ, năng lượng bất an nó phát sinh theo tiếng nói. Còn khi các vị nhìn, đôi mắt rất là thơ ngay, không gian tâm thức của các vị không có một mảnh may nhỏ của tiếng nói thì thầm gì cả. Thưa đại chúng, lúc bấy giờ thì không hề có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương gì phát sinh cả. Thế thì cái biết nguyên sơ ban đầu ấy Người xưa gọi là cái biết từ tâm Phật sinh ra, tâm Phật bất động có mặt. Cái biết này mình khéo sống ra được trong hai ngày. Thì thưa các vị, đó là nền tảng sâu sắc nhất của hai ngày thiền tập mà chúng ta khéo thực tập để được. Mình làm thế nào trong mọi lúc mà mở mắt ra nhìn thì các vị mời gọi cái sự nhận biết sáng trong như vậy, không có tiếng nói thì thầm gì cả. Và điều này thưa các vị đâu có khó làm đâu. Mình làm cái công việc nặng nhọc gì bên ngoài tìm kiếm mới khó. Cái tự có sẵn trong mắt của các vị nhìn là nhận biết. Cái nhận biết rất là tinh khôi, không cần đặt tên, không cần định danh đối tượng nào cả. Cứ nhìn là cái sự nhận biết nó bật sáng là đủ. Và chúng ta thiền tập trên đôi mắt. Và các vị có thể làm liền nó ngay bây giờ. Các vị nhìn cái những cái vật hữu của mình, rõ ràng là người nào mình biết tên thì tự động nó hiện tới, người nào chưa biết tên thì mình cũng biết là người đó mình chưa biết tên. Và không cần làm gì thêm cả. Cái nhìn của các vị sáng bừng, trong trong ve, không có buồn, không có giận, không có ghét, không có thương gì. Và đó là bước đầu của sự thiền tập. Rất là dễ làm, rất là dễ thực tập. Thiền sư Đại An ngày xưa một hôm lên pháp tòa, ông nói một bài pháp ngữ ngắn và rất là hay, mình dẫn lại đây để cống hiến cho các vị. Ngài nói là ta già rồi, năm thở ngụy thì mới lên nói được một chút để sắp tấn các ông tu. Nhưng các ông đâu có biết rằng thiên nhiên đất trời lúc nào chẳng nói pháp cho các ông nghe. Mắt mở ra thấy màu trời, thấy màu lá là bài pháp nó đang đi vô mắt. Lắng tai nghe tiếng chim hót, gió luồn qua cây, nghe tiếng hàng xóm la ý ới, thậm chí nghe tiếng người ta chửi lộn cũng là những bài pháp nó đi vào tai các ông. Mọi mùi hương đi ngang qua mũi là những bài pháp để cho các ông khéo an trú ngay như sự nhận biết để tu. Thế thì mắt tai mũi lưỡi lúc nào cũng mở ra đón nhận pháp tăng màu nhiệm của thập phương chư Phật cả. Thưa các vị đọc trong kinh Di Đà, các vị thấy kinh nó dạy thiền à, chứ không phải dạy niệm Phật không. Nơi cõi nước A Di Đà, tiếng gió khu cây là tiếng pháp âm vi diệu, ngũ căn ngũ lực thất Bồ Đề phần bát thánh đạo phần. Tiếng suối reo, tiếng nước chảy đều kỳ diệu. Và mình dẫn một chút như vậy để quay trở lại pháp môn tu của chúng ta sẽ thực tập trong hai ngày. Các vị mở mắt ra, thưa đại chúng, là cái điều kiện tốt lành để mời sự nhận biết có mặt ngay nơi mắt. Mình cứ để cho tâm thức mình đi chơi. Một là mình để cho quá khứ nó tràn về, sống ngay hiện tại mà mình không sống trong hiện tại. Mình sống với quá khứ rất là nhiều. Những cái buồn, những cái vui nó tràn về, mình không chịu dừng lại ngay nơi con mắt để nhận biết tất cả những cái đối tượng sắc màu nó đến với mắt mình. Sống rất là thờ ơ trong nhân thế. Thậm chí ngồi với người thân cả ngày mà không thấy mặt họ, cứ thấy quá khứ của mình thôi. Quá khứ buồn, quá khứ giận. Không thấy quá khứ thì mình thấy cái gì? Người trẻ thì thấy tương lai. Ngồi ở đây mà cái đầu nó để sợ làm, nó tính toán đủ chuyện. Ngồi ở đây mà cái đầu nó đăng lên trên mạng, nó coi, nó coi cái giá của cổ phiếu mà lên hay xuống. Ví dụ như thế. Trẻ thì người ta hướng tới tương lai, già thì quay về kỷ niệm. Đa phần mình chưa mời tâm mình về sống lại ngay nơi đây. Mà đời sống như thế thì thưa đại chúng rất là thiệt thòi. Thiệt thòi gì? Đợi cho những cái gì biến mất mình hối tiếc. Luôn mơ ước tới tương lai, cho nên sống ngay bây giờ mà mình không hưởng gì trong cái điều kiện hiện tại mình đang có cả. Người thân của mình không thấy dễ thương đâu, đợi họ chết mới thấy họ dễ thương. Con cái mình nuôi mình phàn nàn cực nhọc nọ kia, đợi tới lúc nó học xong đại học, nó ra trường, nó chán nhà quá, nó đi làm biển biệt xa, nó không buồn về, chừng đó mình ân hận. Tại sao? lúc nuôi con mình không có hưởng được hạnh phúc của con cái đang có mặt trong nhà. Và cái trường hợp này thưa các vị rất là nhiều. Cho nên mời tăng về ngay nơi thân, mời cái nhận biết về ngay nơi mắt. Thưa các vị là chưa cần làm nhiều, các vị đã hưởng được cái hạnh phúc rất là lớn của thiền tập khi các vị tiếp xúc với mọi sắc màu. Và cái tình trạng, thưa các vị, cái tình trạng của chúng ta mà cứ để cho tâm thức mình nó mộng du, nó đi chơi, và nó rời mắt này đi, nó đi chơi tới một lúc nào đó nó không về nữa, thì mắt mình có đó mà như không. Cái chuyện này nó rất là thật, chứ không phải là mình dọa nhau làm chi đâu. Mình kể cái câu chuyện này các vị nghe thì các vị thấy sợ, để cho các vị thấy là cái sự tu tập của mình mời sự nhận biết có mặt ngay trên mắt rất là quan trọng. Có một cô gái kia, cô rất là thương người bạn của cô, thế nhưng mà gia đình họ rất là môn đăng hộ đối, cho nên họ nhất định là không chấp nhận người con trai nọ. Gia đình phản bác nặng quá. Cô nói với bố mẹ, cô nói là con thề rằng con không bao giờ nhìn mặt bất cứ ai trong gia đình này cho đến lúc gia đình cho phép con được thương người bạn của con thôi. Và cái nỗi uất hận tức tối nó làm nên tâm thức của cô chuyển biến một cách kỳ lạ, cho nên mắt của cô bình thường, thế mà cô trở thành đuôi mắt không thấy ai hết. Cô đi va đầu vô vách, đụng vô cột. Bố mẹ cứ nghĩ là làm bộ giả vờ. Và cái điều này nó được xác chứng bằng cách là dẫn cô tới bác sĩ, thì bác sĩ nói mắt cô bình thường, không có chuyện gì cả, không có bệnh gì cả. Gia đình giận vô cùng, nhưng mà nhìn thấy con mình nó mỗi lần nó đi, nó đụng cây, đụng cối, đụng nhà, thấy thương tâm. Tới chỗ lạ thì nó càng va vấp hơn, ở trong nhà thì dần dần nó quen, nó ít bị đụng vào cột, vào tường. Nhưng mà đến chỗ lạ thì rõ ràng người ta nói nó là đuôi chắc chắn chứ không còn gì nữa. Thế mà bác sĩ thì xác định là không bệnh, mắt bình thường. Và cuối cùng người ta dẫn đến một vị thầy rất là giỏi, vị thầy tâm linh chứ không phải là bác sĩ gì cả, nhờ chữa trị giùm. Ông nói ồ, cái bệnh này rất là dễ, gia đình nghe lời tôi thì chữa liền tức khắc, trong vòng 24 tiếng đồng hồ cũng hết bệnh thôi. Gia đình hỏi chứ làm thế nào, họ nói thì hãy nói cho cô gái ấy biết là vào đúng trưa mai vào 12 giờ sẽ dẫn người con trai kia tới, và yêu cầu cô hãy bịt cái khăn trên mắt lại, đợi người con trai kia tới, mở khăn ra. Đó là một phương pháp không cần thuốc men gì cả, mà tự nhiên cô sẽ thấy đường rồi. Và thưa các vị, người ta cũng thương con vô cùng và nghĩ rằng chỉ có cách này mới cứu được con, và họ bằng lòng làm như thế. Họ lấy khăn, họ bịt mắt cô gái lại. Hôm sau dẫn người con trai kia tới, và trước khi người con trai kia nắm tay cô, và trước khi cho phép cô mở mắt, thì người con trai đó phải nói lên vài tiếng cho cô nghe lại cái âm thanh của người bạn của cô. Và khi người con trai nói ra vài tiếng thì cô lật đật, cô dục cái khăn bịt trên mắt cô và mở bừng con mắt ra, thì mắt cô bình thường trở lại. Cô thấy người thương của cô, thấy cả mọi người. Và cái câu chuyện đó nó cho chúng ta một cái nhận biết về điều này. Thưa các vị, mắt vẫn còn đỏ, nhưng mà mình cứ để khi mình mộng du lâu dần, cái mắt mình nó không vừa thấy. Khi mình đóng cái cửa này lại, tâm thức mình không cho phép đi về hướng này, thì mắt mình vẫn còn y như thế mà nó không thấy. Đó là tình trạng tâm thức của người ta đầy bức xúc, giận hờn, cay đắng, cho nên họ thề với lòng họ đóng cửa mắt lại. Thế nhưng mà chúng ta thì không có đến nỗi như thế, mà chúng ta thì có mắt nhưng mà mình lại không sử dụng nó, mình để cho tâm thức mình bận vô, cứ đi đó đi đây, trầm tư trong cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Và khi tâm thức mình đó chìm vào quá khứ, hướng tới tương lai, nó không dừng ngay hiện tại, thì lâu dần không phải mắt, tai, mũi, lưỡi không, mà cả một cái cơ thể của các vị, từng tế bào nó bị suy yếu vì không có năng lượng sự sống thực sự bồi đắp cho hình hài này. Ta biết là cơ thể ta nó được phát triển qua hàng triệu năm để nó có một cái hệ thần kinh khỏe mạnh như bây giờ, nó có một cái cơ cấu não bộ tuyệt vời như hiện tại. Từng tế bào của ta nó nghe lệnh từ trung ương thần kinh của tâm thức chỉ đạo, nó có một cái sự sống màu nhiệm, và mỗi một đơn vị tế bào nó cực kỳ thông minh chứ không phải bình thường. Một cái chứng minh rất là rõ ràng là khi hình hài của các vị bị tổn thương, thuốc không phải uống để lành, thuốc uống để ngăn đừng cho cái sự xâm phạm của những loại vi trùng bên ngoài, thì cơ thể các vị tự làm liền lại, tự làm lành lại. Người ta cắt một mảng nhỏ của tim ra để nó ở ngoài nhìn đó, nó cũng thoi thóp thở như cái trái tim mẹ, và tế bào nó mang luôn cả sự sống của một con người chứ không phải là một tế bào nhỏ làm thành con người đâu. Người ta lấy cái nội dung của tế bào ra, người ta có thể nhân bản thành một con người được khi mà. Thế thì thưa đại chúng, là cái công trình của thiền tập mời sự nhận biết về có mặt nơi mắt, hay nói một cách tổng quát hơn là mời sự nhận biết có mặt toàn thân, là các vị làm cho từng tế bào của các vị nó sống động lên. Cái năng lực màu nhiệm của thiền tập thì nó làm cho cơ thể các vị tràn đầy năng lượng của sự sống. Mức độ cạn, có nhiều người thực tập thiền loại trừ được những tật bệnh, tật bệnh như ung bướu, ung thư vân vân, những tật bệnh rất là nan y. Thưa các vị, là họ thực tập thiền sâu sắc, họ loại trừ rất là dễ. Các vị thiền sư thực tập thiền lâu đời, các ngài tự tại được trước cái sống và chết. Ưng chết thì ra đi, ưng sống thì thở để sống, không có gì khó hiểu cả. Là do vì các ngài làm một việc giản dị là tâm luôn ở ngay nơi thân, cái sự nhận biết luôn tràn đầy trong đời sống họ, chứ không như chúng ta. Chúng ta sống mà như mộng du, để thần trí lang thang đi chơi, và không có đem được sự nhận biết về có mặt toàn bộ ngay trên thân. Và thiên nhiên mở ra để mời chúng ta thực tập sự nhận biết có mặt nơi mắt khi có vị nhìn, sự nhận biết có mặt nơi tai khi có vị lắng nghe. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thưa đại chúng, là ta có thể đi vào cửa nào cũng thành công trên một đường thiền tập cả. Nhìn, cơ hội để mình thực tập. Nghe là cơ hội để mình thực tập. Thế nào nhìn, nghe là cơ hội? Thưa các vị, nhìn mà các vị mời sự nhận biết có mặt sáng trưng rõ ràng, đừng để cho tâm thức các vị thầm thì nói năng, tắt cái máy hát bên trong đi, hãy để cho cái sự nhận biết không có lời có mặt ngay nơi mắt. Thế thì các vị đang thực tập thiền bằng cái con đường của mắt đi vào, và thử làm như vậy coi. Các vị thấy là cái buồn, cái giận, cái lo âu, bất an, không cần đuổi nó mà nó tự bay đi mất. Đời sống tự nhiên thanh thản, tự nhiên niềm vui nó tự đến thôi à. Và nếu mà mình thực tập pháp môn của Đức Thế Tôn dạy mà không làm được cái điều rất là cạn cái cuộc sống đời thường, là làm cho mình vui, mình an lạc, mình hưng phấn trong đời sống, thế thì pháp môn này Đức Thế Tôn lừa dối chúng ta. Cho nên thưa đại chúng, là tôi rất là gần gũi, dễ thực tập, đó là các vị mở mắt ra là các vị thực tập được, và thực tập ngay bây giờ ở đây. Ngày xưa Đức Thế Tôn một hôm lên pháp tòa, ngài nhổ một cái cành hoa ra dân vậy đưa trước đại chúng. Ngài Ca Diếp mỉm cười, Thưa mình nói thế chứ không phải qua này, qua sen kìa. Thế Tôn đêm qua cả giết phi chiếu là Đức Thế Tôn cầm cành hoa đưa ra, cả giết mỉm cười. Để làm gì? Người ta thiêu dệt nó là công án đầu của Thiền Tông, vân vân. Thưa các vị, giáng dị lắm. Mời sự nhận biết nó bừng sáng lên mắt để nhìn thấy mọi Phật. Nhìn an trú tâm ngay nơi sự nhận biết của mắt, mà không có nói thầm thì gì tiếng nói bên trong cả, gọi là mở bừng con mắt đạo. Thế thôi. Và mình làm điều này thưa đâu phải khó. Các vị nhìn một vòng, sự nhận biết nó có mặt lên mắt, an trú ngay bây giờ ở đây, không hề để tâm thức mình đi đâu chơi cả, không làm cái gì thêm cả, không kéo một tràng dài ngôn ngữ chữ nghĩa gì phía sau cả, chỉ thuần cái sự nhận biết tỉnh sáng vô ngôn lặng lẽ rạng ngời có mặt. Thế là đủ. Thế là cái con đường thiền tập mở ra với các vị. Và thực tập điều này lâu dần nó trở thành thuần thục, và tự nhiên các vị chỉ cần mở mắt, chỉ cần lắng tai là các vị an trú được ngay nơi tâm Phật vô sinh bất diệt của các vị. Đó là cái sự nhận biết sáng bừng ngay bây giờ ở đây. Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, là tự nhiên, tự nhiên những cái quá khứ vui buồn hờn giận của các vị nó không còn, không còn một gánh nặng đè lên đời sống mình nữa. Những cái buồn, những cái phiền, những cái ưu tư hoài hoài hay là hối hận vân vân, sở dĩ mà nó có mặt, nó tràn lên là do vì mình để cho cái tiếng nói thầm thì của mình nó sinh khởi. Và một khi nó sinh ra, cái mình liệng đời sống mình vào nó, mình bị nó dắt dẫn, bị nó nhận chìm. Còn khi các vị dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết sáng bừng hiện tiền, thế thì tiếng nói thì thầm nó có sinh khởi. Nó chỉ là người khách đến rồi đi vãng lai, hoặc là người khác lại qua tới cửa nhà thôi, không dắt dẫn các vị đi đâu được cả. Và phương pháp thiền tập rất là dễ. Ta hãy nhớ ta là cái sự nhận biết không lời sáng bừng hiện tiền là đủ. Cái phương pháp thực tập này vừa giản dị nhưng mà không phải không sâu sắc, giản dị mà sâu sắc. Nó đi tột nguồn của sự tu tập Phật. Có một anh chàng kia tới thăm một người bạn, và nhà của người bạn mở tiệc, nào là vũ hội, nào là rượu, nào bạn bè câu nói tiếng cười. Cái tổ chức đêm vui đó nó kéo dài như tới 3 giờ. Anh ngồi anh nhìn, đầu tiên thì rất là say sưa, cuối cùng anh thấy chương trình nó cũng quanh lại một vòng thế thôi. Anh lại anh cặp cổ một người bạn anh này, tôi nghĩ là nhiều lắm là nó cũng trở đi trở lại ngần nó việc chúng ta về, chán lắm, không có gì mới nữa đâu. Anh kêu đúng, tôi cũng thấy là đầu hôm tới giờ nó làm ngần ấy việc thôi, không còn cái gì mới nữa để mình coi nữa đâu. Về hai anh dẫn là một đoạn đường, anh kêu nó ồ không được anh, tôi nhớ rồi, anh thì về được, tôi là chủ nhà mà, tôi phải trở vô chứ, tôi đâu thể theo anh được. Và thưa đại chúng, câu chuyện nó vui nhưng mà nó là một, nó là một câu chuyện cho chúng ta thiền tập rất là hay. Thế nào là câu chuyện nó có giá trị rất là lớn cho chúng ta thiền tập? Mình mà nhìn sắc màu cái mình bị nó nhắc dẫn luôn, mình không có trở về. Ví dụ như các vị nhìn hoa ta dân cắm trên bàn, chỉ cần khởi một câu nói thầm thì trong đây thôi, đây là những đóa hoa mà tôi đã từng thấy năm xưa ở Đà Lạt. Vườn chùa có trồng một xào như thế này, nó cắt bán được rất là nhiều tiền. Và từ cái chuyện đó nó sinh ra chuyện khác. Mình nhớ rằng năm đó có những đứa đệ tử nó cùng với mình chăm sóc cái khu vườn này rất dễ thương. Là khi tâm thức mình nó nhảy sang đứa đệ tử thì tức khắc nó nhảy sang vấn đề khác, không biết bây giờ nó học hành ra sao, nó đang chủ trì chùa nào. Thế thì một tràng dài từ cái điều này nó nhảy qua điều khác, và nó dẫn mình đi bao xa, xa ngút ngàn. Từ đây nó vượt không gian về bên kia nửa vòng trái đất, nó vượt thời gian lui lại 20 năm đã qua, hoặc nó vượt thời gian kéo dài 20 năm sắp tới rất là dễ. Thế nên thưa đại chúng là cái anh chàng kia, anh chủ nhà kia, anh đi ra một đoạn anh còn nhớ ổn được, tôi phải trở về thôi, tôi là chủ nhà. Nhưng mà mình thưa các vị, có khi mình đi không có về, đi luôn. Từ chuyện này nó đi sang chuyện khác, từ chuyện của mắt nó đi sang chuyện của tai, chuyện của mũi, rồi chuyện của ý thức bên trong. Thưa các vị, hãy nhìn coi một đời sống của ta đến gần này tuổi, mình có trở về được nhà bao lần? Có khi chưa có gì trở về. Quả quần lắm một khóa tu thì mình đến mình thực tập đôi ngày, trở về chút chút thế thôi, nhưng mà cả đời thả tâm thức đi, đi chơi biển biệt và xa, rất là xa. Và thiền tập chẳng có gì lạ cả, chỉ là việc trở về. Các vị hãy trở về lại nhà của chính các vị, trở về ngay nơi cái nhìn sáng bừng nhận biết. Đó là phương pháp thiền tập. Và từ cái phương pháp nền tảng này thưa, ta mở rộng nó trên nhiều lĩnh vực lắm. Mình chỉ cần có một chút đam mê tu học thôi à, thì mình sẽ tự mình thông minh lái cuộc đời mình vào cái con đường thiền tập rất là dễ. Ví dụ có một ý niệm giận, ý niệm buồn khởi lên trong các vị. Ý niệm buồn ban đầu nó mong manh như một mảnh mây rất là nhỏ, thế rồi nó vừa khởi lên trong vùng trời tâm thức của các vị. Các vị luyện mình vào ý niệm buồn đó bằng những tiếng nói thầm thì trong đan gia cố. Ồ, cái nỗi buồn này lớn ghê. Ví dụ như các vị mất mát một người thân, đầu tiên cái sự sinh khởi nỗi buồn nó rất là nhẹ. Và khi nó sinh khởi trong tâm ta thì ta lần đặt luyện mình vào, thấy cái nỗi buồn đó là chính mình đồng hóa vào nó, mình gia cố nó để nó nặng nề thêm. Một mảnh mây trắng của mùa thu thành một cái mảnh mây của mùa hè, rồi nó xảy ra cơn mưa không xa mấy đâu. Mình nói tội nghiệp ghê, mình nhớ là hồi người thân mình, hoặc đó là vợ mình, chồng mình hay con mình còn sống với mình, đây là hình ảnh cũ nè, đây là những đồ vật kỷ niệm nè, cái tự nhiên nó tràn về rất là dày, rất là đầy. Thế là mình bị cái người hàng xóm kia kè cổ mình dẫn rất là xa. Trong khi đó thì thưa các vị, ta chỉ cần nhớ một điều thôi à, ta quay trở về những cái buồn, những cái ý niệm đó, những câu nói thì thầm đó là cái sở hữu của ta, bị ta nhận diện. Mình nhìn thấy nó mà, nhìn thấy những ý nghĩ bồng bềnh mà, nhìn thấy những cái vui buồn sinh diệt đang diễn hành ngang qua mình mà. Mình chỉ cần làm một việc giản dị là mình nhìn nó. Nó là cái bị nhìn. Thưa các vị, đó là cái phương pháp thiền tập. An trú tâm ngay nơi sự nhận biết, để nhận biết tất cả những cảm thọ đến đi. Ở mức độ cạn thì ta nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Mức độ sâu ta nhận biết từng cảm thọ vui buồn, năng sinh năng diệt. Mức độ sâu hơn nữa ta nhận biết những cái tiếng nói thầm thì này đang diễn hành ngang tâm thức ta. Và thưa, dù cho có ngàn vạn sự đổi thay bên ngoài như thế nào không quan trọng, ta cứ an trú ngay cái sự nhận biết, đó là ta nắm được cái trái tim của sự thực tập thiền để tu thôi à. Hồi xưa lúc Thánh Tông trải quân đi đánh Chiêm Thành, giao ngôi vua lại cho Ỷ Lan Hoàng hậu. Lúc đó bà là Nguyên Phi hay là Thần Phi gì đó. Và ở triều đình nhà Lý á. Và thưa các vị là triều đình cũng không có yên lắm đâu. Nhất là thấy một người đàn bà gìn giữ vận mệnh của một quốc gia, thì các cái vị tướng, lão tướng ở trong triều đình nó rất là ghét. Họ tổ chức những cái cuộc bạo chính. Và khi mọi việc nó xảy ra thì bà chắp tay và hướng về Đức Thế Tôn và nhắc lại một câu của một vị thiền sư. Thiền sư nào tôi không nhớ, tôi bất chợt nhớ kể cho các vị nghe cho vui thôi. Bà nói là vạn biến như lôi nhất tâm thiền định. Tất cả những cái biến động của chính trị, của xã hội, của con người nó có đổ xuống cuộc đời mình như sấm nổ, ta cũng an trú tâm ngay thiền định. An trú tâm ngay thiền định là gì? Thưa các vị, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đến với các vị, nó tập kích đời sống ta. Ta chỉ cần an trú ngay nơi sự nhận biết thôi. Nhận biết nó đang đến, nó đang đi. Mình là người nhận biết, nó là cái bị biết. Thế thì mình có buồn không? Không, buồn là cái bị thấy. Ta là người thấy cái buồn. Giận là cái cảm thọ đến đi. Ta là người thấy cái giận. Nói tôi giận thì chặt. Mà nói cái giận của tôi, cái buồn của tôi thì thông minh, thì nói đúng. Nó là cái của mình thôi. Và nguyên tắc, nó là cái của tôi thì tôi làm gì? Tôi không thích buồn nữa, tôi bán cái buồn được chứ. Nếu có ai mua. Tôi không thích giận nữa, tôi bán cái giận. Nếu có ai mua tôi bán được chứ. Nó là cái của mình. Nhưng nhà của tôi, thưa các vị, tôi thích thì tôi ở, tôi không thích tôi bán nhà. Rồi tôi cho cũng được. Và nếu tôi không cho, tôi cảm thấy người ta không mua, người ta không thích nhận, thế thì tôi bỏ nó, tôi đi chỗ khác. Dễ như không. Khi các vị làm được một điều là cái buồn của tôi bị tôi nhận diện, bị tôi nhìn thấy, thì rõ ràng là ta và buồn nó có một biên giới rất là rõ. Ta không phải là buồn, ta không phải là giận, ta không phải là ghét, ta không phải là sầu khổ, bất an, lo âu, phiền muộn gì cả. Tất cả những cái ấy là cái của ta, bị ta nhìn thấy, bị ta nhận diện, sinh ra từ ta. Ta là chủ của nó, ta lớn hơn nó nhiều. Thưa đời sống con người, mà nếu chỉ có cái buồn không thì làm sao sống được. Đời sống ta nhiều hơn cái buồn lắm. Tức là nó mênh mông, nó là biển. Buồn nó chỉ là một phiến băng trôi trên biển thôi. Vui nó chỉ là một phiến băng. Giận, ghét, thương, vân vân, nó chỉ là những phiến băng trôi mênh mông trên biển. Ta là biển. Thì điều này, thưa các vị, quay về nhìn lại tâm thức mình, các vị cũng có kinh nghiệm được điều này rất là dễ. Cái buồn đến rồi đi, cái giận đến rồi đi, cái ghét, cái sầu, cái bực bội nó cũng đến rồi đi. Mà tâm ta thì luôn là sự nhận biết ở lại. Khi các vị nhận biết mà không có tiếng nói thầm thì cái nhận biết ấy nó mau lớn. Ví dụ như mình nhìn một vòng thế này, lòng mình rỗng rang, yên lắng, không có tiếng nói gì thầm, thì các vị đang an trú trong cái nhận biết. Các vị thử nói là lòng các vị lúc đó nó đang ở đâu? Không có chỗ nơi. Không có chỗ nơi nghĩa là nó không có thời gian và không có không gian trong đó. Còn các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương thì rõ ràng là lòng mình nó có chỗ, nó hẹp lại. Lòng mình đang mênh mông như thế, rỗng rang như thế, mà mình khởi cái giận lên thì các vị cảm thấy nó ngột ngạt, nó khó chịu, hơi thở mình nó đứt nối ngay. Thế thì thưa các vị, an trú được ngay sự nhận biết, có nghĩa là an trú nơi tâm Phật bất sinh và bất diệt. Không có thời gian, không có không gian, không có chỗ đến, không có chỗ đi, không có cái sinh và không có cái diệt. Và nếu nói cho chính xác, ta là cái ấy. Ta là tâm Phật bất động như vậy. Ta là vô sinh bất diệt như vậy. Ta không phải là vui, là buồn, là hờn, là giận, nhỏ nhoi đâu. Đời sống ta rộng hơn cái chuyện vui, buồn, hờn, giận rất là nhiều. Và thiền tập là quay về sống được ngay nơi sự nhận biết của các vị, đó là thiền tập. Và hai ngày trong tại thiền này, thưa đại chúng, là cái việc cần phải làm, đó là làm thế nào các vị mở mắt nhìn là các vị nghe pháp. Mọi âm thanh đến tai là pháp âm đang đến với các vị. Mọi mùi hương của cây lá, của không gian thơm ngát thanh bình là pháp âm đang đến với các vị. Rồi mọi cái cảm thọ vui buồn sinh khởi là cái điều kiện để chúng ta tu. Mọi cái tiếng nói thầm thì sinh diệt trong tâm thức các vị là cái điều kiện để chúng ta thiền quán. Thiền quán không có nghĩa là làm gì ghê gớm cả. Thiền quán, thiền tập hay là thực tập, nó là một cái từ để chỉ cho cái sự thực tập của các vị đem tâm về an trú lại ngay nơi thân, ngay nơi đây và bây giờ, và sâu sắc nhất là an trú ngay nơi sự nhận biết, để trở thành những người chủ nhận biết mọi người khách vãng lai thôi. Gọi là cái sự thực tập sâu sắc nhất trong hai ngày thực tập ở nơi đây. Và điều này thưa đại chúng là các vị thông minh tự sắp xếp cái sự tu tập của chính các vị đúng nguyên tắc thiền tập, không ai dạy ai được cả. Tại sao? Mỗi người tâm thức chúng ta rất là khác biệt, cá tính rất là khác biệt, tính cách của ta không giống nhau, có nghĩa là nghiệp thức của mình không giống nhau. Người xưa chỉ làm một việc là khơi mở cái điều đó nơi chính các vị, và các vị phải làm thầy cho chính mình. Khéo là thế nào từng phút từng giây sống được như vậy, gọi là sự thực tập. Mình đi thiền hành không nói chuyện cũng là một cái phương tiện lập ra để chúng ta dễ nhớ, dễ thực tập. Nhưng mà người đam mê tu thực sự thì thưa không ai đặt cho mình một nguyên tắc bằng chính mình cả. Đốt trong trái tim mình cái ngọn lửa đam mê tu tập, mình thấy là thì giờ nào cũng là thì giờ tu tập cả. Thế thì mình tự sắp xếp cuộc sống mình tu rất là dễ. Không biết là những điều tôi chia sẻ nó có đủ dễ hiểu cho các vị thực tập chưa? Có cần các vị muốn đặt những câu hỏi nào cần thiết? Và tôi nghĩ nói thì nói hoài nó cũng không hết. Và cái chuyện thực tập thì thưa các vị không cần nói nhiều, hãy đi vào sự thực tập. Cái tại thiền chúng ta cái quan trọng là sự thực tập của chính các vị. Và thưa đại chúng là ở trong một cái tại thiền có chừng 5-3 người hết sức nhiệt tình tu tập, tự nhiên có được cái năng lượng lành tác động lẫn nhau. Và mình cố gắng giữ gìn để cho cái năng lượng tu tập thực sự nó có mặt. Mình tu, mình thực tập cũng có nghĩa là mình giúp đỡ những bằng hữu thực tập. Có khi chỉ 2 ngày thực tập thôi, mình giúp đỡ được rất là nhiều người. Mình nuôi dưỡng được chính mình, rồi mình cũng giúp đỡ được bao người bằng hữu đến với trung tâm tu học, đến với tại thiền này. Và tôi nhường giờ lại cho các vị. Các vị có thể đặt những câu hỏi để thực tập cho nó dễ hơn, chính xác hơn. Thưa đại chúng là trong lúc chờ đợi các vị đặt những cái câu hỏi để làm sáng tỏ cái sự thực tập của các vị, thì mình kể ra đây một đoạn ở trong kinh Tương Ưng Bộ. Tương Ưng Bộ nó có cái tên Pali đó là Samyutta Nikaya. Trong đó có một bài kinh rất là hay. Một hôm Đức Thế Tôn kêu Ngài Xá Lợi Phất đến, hỏi: "Nó này Thầy Xá Lợi Phất, thưa các vị ở Lộc Quyển mà mỗi lần mái nó mà trục trặc như thế này tôi rất là mừng. Có cái điều kiện mình nghỉ ngơi, thành ra không có than phiền gì cả. Và ví thử như ở đây mà mái nó cứ trục trặc hoài, thế thì các vị có phiền không?" Thưa đâu có gì đâu mà phiền. Lúc nào chẳng phải là lúc chúng ta tu. Khi có cái ý niệm nó bực bội khởi lên, cái mình là người nhận biết ý niệm đó, thế là các vị đang thực tập. Và mình đừng đòi hỏi cái thời giờ phải thế này thế nọ thế kia để thực tập gì hết. Người thực tập giỏi là người đó lợi dụng mọi điều kiện của hoàn cảnh để thực tập. Thuận duyên, nghịch duyên, đời sống gia đình đã ổn định hay bất ổn định gì cũng là điều kiện để chúng ta thực tập cả. Rồi quay vào bên trong, thưa các vị, tâm thức mình nó an bình là giây phút tốt lành để chúng ta thực tập. Mà nó không có an bình, có phải là giây phút tốt để mình thực tập không? Thưa cũng tốt luôn. Tại vì cái lúc mà tâm thức mình nó đầy sao động bất an, thưa các vị, chỉ cần các vị ngồi yên lại, thở ba hơi, nhìn thấy cái sao động bất an của tôi là người nhìn thấy nó, chứ tôi không phải là sao động bất an. Thế là các vị đang thực tập rất là giỏi. Và nếu không gian ở ngoài, gió là cái rất là vô hình, người ta không thấy. Muốn thấy được gió, người ta phải nhìn lá cây phe phẩy mới biết có gió, có phải vậy không? Thế thì tâm thức của ta, tức là cái nhận biết của ta bình thường, nó sáng bừng, nó tỏ rộng, nó không có đối tượng thì thấy chừng như không có. Thế nhưng mà có cái đối tượng như cái bất an sao động là cơ hội để các vị nhìn thấy lá cây để biết có gió, là cơ hội để chúng ta an trú ngay nhận biết, để nhận biết cái sao động bất an. Cho nên thưa đại chúng, là người biết thực tập rồi thì không có giờ nào chẳng phải là giờ tốt lành nhất để tu cả. Không phải hoàn cảnh nào không là hoàn cảnh không tốt cả. Tốt hay không tốt, thuận lợi không thuận lợi do chính ta thôi. Và mình trở lại câu chuyện mình có gợi ý cùng các vị trong Samyutta Nikaya, tức là trong Tương Ưng Bộ Kinh. Mình dẫn câu chuyện này để chứng minh là cái cách chúng ta thực tập, đó là cái cách mà Đức Thế Tôn đã dạy từ ngày xưa, nó liên hệ rất là chặt với Thiền Tông Trung Hoa. Và Thiền Tông Trung Hoa tức là thiền đốn ngộ của các vị tổ sư, chứ không phải là loại thiền thường. Và kinh rất là hay, có cái tên là Có Pháp Môn Nào. Một hôm Đức Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất, hỏi này thầy Xá Lợi Phất, thầy có biết rồi, có một pháp môn nào mà không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần học tập lý luận, không cần suy tư diễn dông gì cả, mà từ cái pháp môn đó có thể chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền, biết rõ rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, không còn trở lại cõi nhân gian nữa? Mình giải thích cái câu hỏi Đức Thế Tôn trước. Tức là Đức Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất là ông biết có một cái pháp môn nào không cần đến cái niềm tin rất là cuồng tín, cũng không cần đến sự thực hành khổ hạnh đắng cay gì cả, cũng không cần phải kinh sử 10 năm 20 năm, cũng không cần phải tranh luận lý luận gì cho sôi nổi, mà cái pháp môn đó thẳng tắc đưa người ta ngay hiện tiền chứng nghiệm được an lạc, giải thoát, niết bàn. Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, có nghĩa là chứng quả A La Hán hiện tiền á. Cái ý câu hỏi Đức Thế Tôn là như thế. Xá Lợi Phất nói vào bạch Thế Tôn, chúng con sinh ra từ giáo pháp Đức Thế Tôn, con không biết có một pháp môn nào hay như thế, tuyệt vời như thế, xin Đức Phật dạy cho con biết. Đức Phật nói có một pháp môn, đó là khi trong tâm có tham thì biết có tham, khi trong tâm có sân thì biết có sân, khi trong tâm có si thì biết có si. Hay nói một cái ngôn ngữ như chúng ta từng chia sẻ, đó là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi sầu khổ bất an có mặt trong đây, ta biết sự có mặt của nó. Nó là cái bị biết, ta là cái biết. Nếu mình diễn giải sáng nghĩa hơn là nó nghĩa là như vậy. Và Đức Thế Tôn nói câu đó xong rồi hỏi chứ, cái pháp môn mà nhận biết đó, nó có cần học hành, nó có cần khổ hạnh, nó có cần tranh luận gì mới có mặt nó hay không? Xá Lợi Phất nói là không, nó là cái tự có mà. Khi con buồn, con biết cái buồn đang có trong con, cái nó rất là tự nhiên, con đâu cần phải học năm thầy, mười trường gì mới có cái đó đâu. Ngày con sinh ra có mặt, con đã có cái đó rồi. Thế Tôn nói, đấy, pháp môn ấy, người giỏi thực tập thì có thể chứng nghiệm được trạng thái niết bàn hiện tiền, biết rằng thân này là thân cuối, không còn sinh trở lại nhân gian nữa. Thưa các vị, là bài kinh rất là ngắn, chừng một trang thôi, Nhưng mà các vị dùng con mắt thiền quán nhìn vào thấy rất rõ đây là cái pháp môn tinh yếu nhất của thiền tập. Cái biết của các vị có phải do học hành mà có không? Thưa không phải. Cái mình học hành để có là cái ý thức thầm thì nói năng đây. Nhìn bóng qua các vị nhận biết, tôi cũng nhận biết. Thế nhưng mà có những người chưa từng biết nó là qua lê dân. Có những người học qua ngành nông lâm cho nên biết nó trồng đất ra sao, bỏ phân gì, bao nhiêu tháng có bông, phải không? Tức là cái phần diễn dịch về kỹ thuật của trồng là thu hoạch nè, thì khác nhau do cái trình độ học của chúng ta có khác. Thế nhưng mà cái sự nhận biết ban đầu của người chưa từng biết nó với người đã từng biết tên nó, thưa đâu hề khác, chỉ một mà thôi. Các vị nhìn tôi, người đã từng biết mặt biết tên, thì nhìn thì diễn dịch một tràng dài về thầy Phước Tịnh, tưởng ai xa lạ. Thầy Phước Tịnh có gì lạ đâu, tôi từng gặp mà, tôi cũng từng nghe ông nói chuyện. Có người thì chưa từng gặp, chưa từng biết, cho nên nhìn nhận biết nhưng mà không hề có cái gì diễn dịch trong đây cả. Thế thì cái sự diễn dịch bên sau do quá trình học tập cho nên chúng ta có. Trong khi cái nhận biết thì thưa các vị là hay quen cũng nhận biết như vậy, trí thức hay là không trí thức cũng có cái nhận biết như vậy, không khác gì cả. Cái nhận biết ban đầu nguyên sơ ấy là cái nhận biết mà trong kinh Tương Ưng Bộ Đức Thế Tôn dạy, chỉ cần an trú ngay nơi cái sự nhận biết, không cần gì thêm cả, thì đó là con đường thẳng tắc nhất để thành đạt được an lạc hiện tiền. Có cái tham trong đây, biết có cái tham. Có cái giận, biết có cái giận. Có cái si mê, có cái buồn khổ, thì ta biết có cái si mê buồn khổ. Chỉ dẫn gì vậy thôi. Thế thì từ cái điều Đức Phật dạy cho đến cái điều của Ngài Thần Hội nói, cái chữ biết nó là cánh cửa mở vào muôn ngàn phương tiện, cứ không bao giờ khác nhau. Và thưa đại chúng, là mình có thể dẫn thêm vài chuyện để chứng minh cho cái pháp tu Đức Thế Tôn dạy. Khổng Tử một hôm dẫn đồ đệ đi quanh quanh này, hỏi đồ đệ nói này: Tử Do à, các trò cứ nghĩ là ta có điều gì giấu giếm các trò, trong khi ta có điều gì giấu giếm đâu, mọi việc mở bài ra trước mắt các ông. Ông thấy như vậy, ta cũng thấy như vậy. Chim hót, ta nghe như thế, ông cũng nghe như thế. Dư dục vô ngôn, thiên hà ngôn tai. Ta không muốn nói gì cả, trời có nói gì đâu. Đất trời lòng lộng, nó nói hết mọi điều rồi. Đó là mình dẫn Khổng Tử trong truyền thống của Nho học. Thế nhưng mà nó chưa đủ sáng bằng cái ngôn ngữ của thiền sư. Thiền sư dạy sáng hơn nữa. Một hôm Ngài chân tịnh dẫn đồ đệ đi vãng cảnh vào buổi tối qua nguyệt quế rất là thơm. Ông hỏi thế này: con có ngửi thấy mùi hoa nguyệt quế không? Đồ đệ nói dạ con ngửi thấy. Con có thấy trăng lên trời sáng không? Dạ con thấy. Ê, ta có giấu gì ông đâu, mọi việc sáng bừng trước mắt ông thấy, ta cũng thấy. Ông nghe mùi hương, ta cũng nghe mùi hương. Thưa đại chúng, là thiền sư khác hơn ta một điểm nhỏ thôi. Khác chỗ nào? Đó là các ông luôn dừng lại cái cảm giác là tâm luôn có mặt ngay nơi thân. Từng bước đi, từng cái động tác của thân hành, của tai, thậm chí cả nheo mắt nhướng mày, mọi động thái của thân không có một động thái của thân nào mà không có cái sự nhận biết sáng bừng có mặt cả. Còn mình thì thưa các vị, mình có những cử chỉ mình làm rất là vô ý thức, tức là mình làm mà không biết mình làm. Đó là điều thứ nhất, mình chưa trở thành thiền sư được. Ví như mà mình làm được điều đó thì mình là thiền sư cả. Cái điều thứ hai, thưa các vị, là các ngài luôn sống trong cái trạng thái nhận biết. Lúc nào cái sự nhận biết nó cũng sáng bừng, mà không phải lạc vào thế giới của tiếng nói thầm thì suy nghĩ vẩn vơ. Tiếng nói thầm thì suy nghĩ các ngài không đồng hóa mình vào đó, nó có sinh khởi trong đây, thế nhưng các ngài là người nhìn thấy nó. Còn chúng ta thì nó vừa sinh thì ta luyện mình tan biến trong đó, hội nhập vào nó, biến mất vào đó. Ta khác thiền sư ở chỗ đó. Rồi mình vụng về hơn nữa là sao tiếng nói thì thầm là những trạng thái như buồn, như giận, như ghét, như thương sinh khởi, thì mình cũng tan biến vào đó, luyện đời mình vào đó, bị nó dẫn đi luôn. Trong khi thiền sư không có nghĩa là không có buồn, không có vui đâu, thưa các vị. Không phải thiền sư rồi không có suy nghĩ gì đâu. Họ vẫn còn suy nghĩ, có điều sở dĩ gọi là thiền sư là do vì họ là người thấy suy nghĩ đang diễn hành. Họ không có trôi theo suy nghĩ. Còn mình thì suy nghĩ đến này mình trôi theo, mình nhận diện. Thiền sư cũng vui cũng buồn bình thường, cần cũng nổi sân si được. Thế nhưng họ hay hơn ta ở chỗ là họ là chủ của sân si. Họ thấy cái sân si, cái giận đang diễn hành ngang qua trước họ. Cho nên những cái ngôn ngữ nóng nảy hay là hành vi nó đầy giận tức, người ta gọi là đó là những cơn đạo nộ, tức là giận nhưng mà nó có đạo vị trong đó. Còn mình thì giận, giận thiệt chứ nó không có đạo vị gì cả, mình khác như vậy thôi. Đất trời thưa có giấu gì chúng ta đâu. Và rõ ràng là ngài chân tịnh, ngài khai ngộ đệ tử, ngài nói ta có giấu gì ông đâu. Trăng sáng ông thấy thì ta cũng thấy như ông. Mùi hoa nguyệt quế đập vào mũi, ta ngửi thì ông cũng ngửi như ta. Thưa các vị, rõ ràng là chúng ta đều có đủ phẩm chất của thiền sư. Có điều mình chưa chịu làm thiền sư thôi. Mình cứ thích làm người trần thế, cho nên buồn tới cái mình liền đời sống mình vào buồn. Vui đến mình bị vui, nó sọ mũi nó dẫn đi. Cả một ngày mình chạy tới chạy lui lăng xăng, mình chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ là người chủ. Biết trở về nói anh thì có quyền đi, nhưng mà tôi phải về, tôi là chủ nhà anh ơi. Mình rất là vụng về. Cho nên thưa các vị, hãy thực tập trở về nhà, hãy thực tập an trú ngay sự nhận biết. Và cái thực tập cạn nhất là xin các vị mời tâm về có mặt ngay nơi thân. Để làm thế nào từng bước đi là in dấu tâm và thân. Để làm thế nào nheo mắt, nhướng mày, ho hen, vân vân, mọi cái động thái của thân không có một cái động thái nào làm vô ý thức cả. Mọi cái đều có sự nhận biết đi vô, đều có sự giác ngộ đi vào. Thì đời sống của chúng ta, thưa các vị, một ngày nó đi qua rất là nhanh, một ngày cũng rất là xứng đáng. Và tu một ngày như thế, hai ngày như thế, thưa đại chúng, là nó làm nền tảng rất là vững chắc. Tự nhiên rồi sẽ có lúc các vị va vấp vào những cái cơn buồn, cơn giận của đời sống, tự nhiên các vị biết cách để trị liệu thôi. Còn không thực tập giỏi, không nắm được cái phương pháp này, không mở được cánh cửa này, thì khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương nó đến, nó nhận chìm mình, mình khốn khổ quằn quại, không có cách gì vươn lên được cả. Có nhiều người, thưa đại chúng, là cái buồn nó tràn đến, người ta không có cái cách gì người ta vượt thoát được. Họ nghĩ là phải chấm dứt đời sống họ thôi, thế là họ tự sát. Và rõ ràng là do vì họ đồng quá họ vào nỗi buồn, họ đồng quá họ vào nỗi thất vọng. Trong khi có khi những người thất vọng đó nhưng không làm họ chết, do vì cái may mắn họ thế nào đó họ đi ngang qua được. Chúng ta thì nắm được phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, tuyệt vời. gọi là một cái phương pháp, một phương pháp hóa vàng. Tức là người xưa thì họ luyện cái môn là chỉ đá hóa vàng, còn chúng ta không cần chỉ gì cả. Tự thân cái phương pháp Đức Thế Tôn làm cho chúng ta chuyển hóa phiền não nghiệp thức, trở thành giải thoát hết. Một cái phương pháp rất là tuyệt vời, để có thể làm cho ngay hiện tiền phàm phu này chứng nghiệm được thắng. Chắc là mình nhường cho các vị có thể hỏi, không thôi mình nói nữa.
Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, cái bài thoại của thầy cho làm con có một cái liên tưởng, mà cái liên tưởng này nó ảnh hưởng, nó đánh đột thì con rất là nhiều. Và cái đây 20 năm, năm 1989, ngay tại Phú Lân Theo này, theo cái thầy đã về đây mở khóa tu. Và 20 năm con là quy năm giới với khi ông Như Thanh cũng tại đây, thì bao nhiêu cái hình ảnh đó nó dồn về cho con. Khi con trở lại đây thì nó dồn về cho con, và hình ảnh rất là đẹp. Hình ảnh khi ông còn rất là trẻ, hình ảnh khi ông chỉ từng bước đi thiền hành cho từng người một, bởi vì lúc đó thiền sinh không có bao nhiêu, mà chính khi ông dạy cho từng bước đi. Rồi những cái hình ảnh khác nữa rất là đẹp, nó về. Và những hình ảnh đẹp đó nó quấy rối con, nên là nói như thường có những thầy nói là những cái gì quá khứ nó cứ thì thầm nữa mình, nó làm rối loạn, và cho nên mình không an trú được. Thì cái câu hỏi của con là những cái hình ảnh đẹp đẽ như vậy mình có nên kéo dài nó ra không? Vì càng kéo dài thì nó càng làm cho mình động tâm và mình mất đi cái an trú trong hiện tại. Nhưng mà khi hình ảnh nó về thì con cảm thấy là con an trú rất là êm đềm. Như vậy câu hỏi con.
Thưa đại chúng, là chúng ta có một cái thói quen là mình sống trốn chạy mình nó dễ hơn là sống thực với phút giây hiện tại. Có người thì họ trốn chạy trong những hình ảnh của quá khứ đầy niềm vui. Và nếu đời sống mình mà cứ kéo dài như thế thì thưa đại chúng là nó rất là thiệt thòi, là mình sẽ càng ngày càng xa rời với đời sống thực tế. Đó là cái dở thứ nhất nó đưa tới. Cái dở thứ hai đó là khi mình mà để cho những hình ảnh quá khứ nó tràn về, mình đánh mất phút giây hiện tại, thì sẽ có lúc những cái phút giây hiện tại nó trở thành quá khứ, rồi mình lại cứ sống với quá khứ hoài và hiện tại mình không sống được. Nguyên tắc của Đạo Phật là anh sống được với phút giây hiện tại thì anh đoạn đức được không những cái buồn khổ bất an của quá khứ, mà anh cũng đoạn đức được nghiệp thức từ muôn vạn kiếp rất là dễ. Và thưa các vị, mình để cho hình ảnh dễ thương của quá khứ về mình vướng mắc thì mình cũng sẽ vướng mắc với những cái hình ảnh buồn khổ bất an của quá khứ tràn về. Cái nguyên tắc là khi mình dính với cái này thì cái kia nó cũng đi theo chứ không thể tránh được. Đôi khi có những người đời sống hiện tại của họ nó nhiều bận rộn lo toan và bất an quá, cho nên họ trốn chạy bằng cách là họ mời quá khứ đẹp đẽ ngọt ngào về để trốn trong cái buồn trời đó. Thế nhưng mà trốn được bao lâu, cuối cùng anh cũng phải đối diện với thực tế. Cho nên cái phương pháp thiền tập của Đức Phật dạy là hãy an trú tâm ngay hiện tiền, ngay sự nhận biết, để nhận biết quá khứ nó đến, nó chỉ là quá khứ mà không hề quá khứ nào mà nó có sự sống thực sự, nó giúp mình thực sự cả. Mình an trú được ngay sát na hiện tiền để sống trong nhận biết, không có nghĩa là mình không biết thưởng lãm những cái ngọt ngào của quá khứ. Mình sẽ thưởng lãm rất là sâu sắc, do vì mình là người chứng nghiệm nó, chứ mình không bị nó nhận chìm. Khi quá khứ về, các vị không cần làm gì nhiều cả, các vị hãy là người chứng nghiệm quá khứ, nhìn nó đang hiện ra trước mắt mình mà luôn nhớ ta là người nhận biết, nó là đối tượng đi ngang qua trước mắt ta. Thế thì thưa các vị, không cần làm gì cả, không cần mời gọi, không cần đuổi xô, nó đến rồi nó tự đi. Và mình làm được với cái ngọt ngào của quá khứ thì mình cũng làm được với những cái buồn giận ghét thương quá khứ. Và làm được điều này là an trú tâm ngay nơi sát na hiện tiền, ngay nơi chánh niệm. Hay một cái từ khác rất là gợi cảm, đó là an trú tâm ngay nơi Phật tâm chiếu sáng hiện tiền, cái giây phút vô sinh bất diệt có mặt nơi chính vùng trời tâm của ta. Và thông thường tâm thức mình nó dụ khỉ mình, nó gạt mình hay lắm. Nó gạt đầu tiên là nó đưa những quá khứ ngọt ngào về, rồi nó sẽ đưa những hình ảnh kế tiếp phía sau đó, là mình lạc vô một món là mình sẽ lạc vô nhiều món. Còn mình an trú được ngay đi sự nhận biết thì mọi cái đều trở thành đối tượng của sự nhận biết. Ta không cần loại trừ, ta chỉ cần nhận biết nó đến như tự thân nó thế thôi. Thế thì nó đến bao nhiêu không quan trọng, nó đến rồi nó đi qua. Đó là phương pháp thực tập của chúng ta. Có những cái vướng mắc, người ta gọi là vướng mắc rất ngọt ngào, nhưng cũng là loại vướng mắc. Có những cái vướng mắc nó chìm đắm cuộc đời mình, nó là hai mặt của một đời sống. Mà cái mặt này có là mặt kia có. Thưa đại chúng, là ở nơi đây, trong cái trại thiền này, chúng ta có một cái điều rất may mắn, đó là có rất là nhiều anh chị tiếp hiện đã từng thực tập với sư ông. Các vị tiếp hiện đây đã có nhiều năm tu tập, và do vậy cho nên cái sự hướng dẫn của các anh chị lớn này cũng rất là cần thiết. Các vị, nếu những người rất là mới, chưa từng biết thiền hành, chưa từng biết thiền tọa, chưa từng sinh hoạt trong những khóa tu, thì các vị rất là may mắn là được các anh tiếp hiện ở đây hướng dẫn giúp cho các vị. Cái may mắn thứ hai là chúng ta thừa hưởng được cái công quân dạy dỗ của sư ông rất là lâu. Cái sự thực tập của chúng ta nó rất là nền tảng ngay từ những bước chân thiền hành. Cho nên tôi nghĩ rằng những cái sinh hoạt rất là căn bản thì các vị ở nơi đây nếu chưa từng quen thì các anh chị tiếp hiện đây sẽ hướng dẫn giúp cho các vị để có những bước chân chánh niệm, để có một thời thiền tọa, một buổi ăn cơm. Và mình lập lại đây là chúng ta may mắn có được hai ngày tu tập nơi đây. Xin các vị, điều thứ nhất là mình hạn chế tối đa cái khả năng nói ở bên ngoài, và tắt được cái tiếng nói thầm thì bên trong nữa. Bên trong mà còn thì bên ngoài nó không tắt được. Cho nên mình tắt cả hai. Hãy lợi dụng mọi phút giây của hai ngày này để mình quay về bên trong, nhìn cái tâm hành của mình. Hay sâu sắc hơn là quay vào bên trong để an trú ngay nơi sự nhận biết của các vị là người chủ của chính đời sống mình. Đừng để bị người ta kè cổ dẫn đi xa. Lỡ có đi một chút thì nhớ quay về. Tôi là chủ nhà nên tôi không đi được, tôi phải về thôi. Và mong rằng trong hai ngày này các vị hết lòng thực tập để có được cái niềm vui trong cái trại thiền này. Và đó là những lời chia sẻ cuối. Và mình nghĩ rằng thì giờ còn lại chắc dành cho các vị thư giãn, và các vị có thể thiền hành trên những con đường rất là dễ thương ở nơi đây. Và đêm hôm, thưa các vị, là mình chia sẻ một buổi pháp thoại ở chùa kia, mình có nói là các vị nơi đây là những người sinh ra trong cảnh giới thiên đường. Đất nước này rất là đẹp, rất là lành, cái đời sống nó hiền hòa hơn ở Mỹ, nó nhẹ nhàng hơn ở Mỹ, không có những cái xáo động. Và các vị chiêm ngưỡng được đất trời có bốn mùa đều đẹp, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông gì cũng đẹp cả. Và xin các vị tiếp xúc và mở rộng ra, mời sự nhận biết có mặt bên mắt, mời sự nhận biết có mặt bên tai, lúc nào cũng an trú ngay nơi tâm Phật chiếu sáng của các vị. Và chúng ta sẽ dừng ở đây và xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật.